Câu tiếp theo là xin bác giải thích cho con bốn câu kệ Phật tánh không phải ở xa, pháp pháp tánh thanh tịnh chảy ra ngoài nguồn, tất cả tứ đại cùng luôn ở trong tánh nguồn chảy khắp mọi nơi.
Bây giờ tứ đại trong bây giờ trong trong cái đất này nè, đất nước gió lửa và điện. Bây giờ mình nói ở đây, tiếng nói ở đây nó phát ra, nó từ đâu, nó từ trong không gian, nó đưa ra cái miệng này, nó đưa ra nó trở về không gian. Thì bây giờ khoa học nó nói, ví dụ mà mưa nó hút nước ở trên trời nó rơi xuống, nó đậu rơi hoài vậy, thì nó xuống đây nó bốc hơi lên nó quay rồi. Còn mình nói đây, nó từ ở trong cái này, cái cổ họng mình đó, cái phổi mình đó, nó chứa trong đó, nó là chi, nhưng mà nó lấy tiếng trừ không gian đi vô để nó qua, nó lọc, nó đẩy ra, cái vậy thôi. Vì thế mà tánh nguồn chảy khắp mọi nơi, có nghĩa là tứ đại này bây giờ nè, ví dụ mình ăn cái này sự thật mà rồi mình phải thải chỗ khác, rồi nó cũng ngào về, trở về cái tứ đại nó thôi. Vì thế mà ông nói là tương nước khi đã phun lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn, tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chảy khắp mọi nơi. Khi vào tam giới rong chơi, bị hút vật lý luân hồi chuyển đi. Có nghĩa là tứ đại của mình nó luân chuyển ở trong này nè. Mà cái tứ đại đất nước gió lửa và điện gọi là cái chân như của tam giới, cái chân như tam giới. Còn hình thể con người này kia nó gọi là cái sinh diệt của tam giới. Đó. Bên cái tam giới, bên cái vật lý này thì nó là đất nước gió lửa điện. Bên kia điện từ quang tánh và kim thân Phật. Bên kia có ba, bên này năm nó bị quốc hút. Đó, mình phải hiểu tổ chức của cái tam giới, rồi tổ chức của Phật giới, rồi tổ chức càn khôn vũ trụ, mình mới hiểu cái này. Còn nếu mà mình không hiểu cái này thì đạo Phật tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Có nghĩa là mình lầm, đụng cái gì cũng lại, đụng cái gì cũng cầu, đụng cái gì. Mình là con người đẳng cấp, nếu mà tính ra cái con người là đẳng cấp cao nhất hiện hữu hình, còn vô hình đẳng cấp cao nhất là thần. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới sống được cái đạo Phật này. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thầy thường nói là người tu thiền tông không chứng không đắc bất cứ thứ gì, xin thầy minh họa vài ví dụ cụ thể để chúng con biết và né.
Bây giờ chứng cái gì? Bây giờ nó thí dụ vậy, cái ông đó ông tu cũng thành cái đó, cái đó là cái gì? Trên trái đất này muốn thành cái gì là do linh thiêng đấy thôi. Bây giờ tôi nói thế, cái ông đó ông vô ngụ núi, ông hiển linh cái gì đó, cái ai? Ông có hồn giúp mình chứ ông có hiển cái gì đâu? Mình tứ đại hiển gì? Bây giờ vô đây mới giải mã được tại sao người ta thành lập cái tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng mà nếu mà giải theo thiền tông mà giải ra là không ai tin, không ai xài, không dám. Bây giờ ngũ thú tập cư, thần người ngạo quỷ xuất sanh đi ngủ, bây giờ thành cái gì? Ông Phật là cái gì? Là một vị toàn năng toàn giác vào đây chỉ hết từ hữu hình vô hình, đó là một vị toàn năng toàn giác, mình gọi là Phật. Ông không cần mình cái gì hết, không cần mình cúng, ông chỉ giải cho mình biết, đừng có làm thôi, gọi là giác ngộ. Còn bây giờ thần thì có gì? Quản lý, thực thi nhân quả và quản lý. Con người là công cụ để mà tạo ra nhân quả, tạo ra nhân quả về Phật giới, nhân quả về Phật giới, nhân quả về lên các cõi trời hoặc tịnh độ, hoặc nhân quả ở đây. Con người mình nó có nhiệm vụ gì thôi. Còn cô hồn ăn theo, nó không có nghề, nó không có lãnh lương đâu, nó làm sao mình là cúng cho nó ăn thôi. Đó là cô hồn. Rồi bây giờ nấu ba cái giới này mà giải mã được cái giới này sao đàng hoàng, cái trái đất này không có xài gì. Nếu một người không có xài được, nếu mà anh mà người chánh tín hoàn toàn anh không làm gì hết. Mà như nhớ một điều á, mình cúng của hồn là tại mình chứ không phải của hồn nó yêu cầu mình đâu. Lâu lâu rồi mấy của hồn lang thang đó đi, nó làm hiện tượng lạ cho mình cúng thôi, chứ sự thật của hồn không cần. Là vì của hồn muốn ăn cái gì nó lại đang hàng quán mà. Ví dụ bây giờ ăn này, nó vô nhà hàng ăn cũng được, ai rầy nó. Nó không vô, nhưng mà thế nào nấu còn mới bút mùi bay ra, nó chỉ ngửi là xong rồi. Mà nó đâu phải đi sát mặt đất, nó muốn đi trên mặt còn cây, cái lực nó đi cao lắm, nó đi bằng điện từ mà. Giờ muốn xuống Sài Gòn nó ngửi 5 giây nó về tới đây cũng được. Nó đâu cần gì đi xe với mình. Thành ra còn cái nhu cầu là tại vì ban đầu mình làm để rồi lường gạt lấy tiền người ta, rồi nó quen đi, rồi cô hồn nó thấy vậy nó phải giúp cho mình thôi. Chứ bây giờ nếu mà trên trái đất này không ai cúng, hoàn toàn không ai phá ai hết. Nếu ngưng một cái hỏi cúng đi thì ai trở về vị trí này? À, mình phải hiểu thế giới này. Không mới đi cầu nguyện rồi đi cầu xin đó, thì nó phải làm. Mày cúng cho nó ăn như này kêu bằng nó giống như con lân đưa nó ăn thì nó phải múa cho vậy, trả nợ vậy thôi. Mình hiểu, nếu mà hiểu tiền tông rồi nó cuộc đời rất khỏe, không có gì khỏi khỏi tu quá vậy đó. Mà bây giờ tại vì thế giới vật lý nó đã hình thành rồi, bây giờ mình không thể phá được. Vì thế tiền tông ra đời để nói. Nhưng mà nên nhớ rằng ngày xưa nó, nếu mà trường hợp mà mình chưa có tu thiền tông thì chắc chắn phải đi lại rồi vô chùa vô đình lại tối nữa. Rồi bây giờ nếu những người thiền tông cấp yếu chỉ thiền tông hoặc Phật gia thiền tông có không? Hoàn toàn không lại nữa. Hả? Thế là mới cứu được bao nhiêu người? Bây giờ bao nhiêu Phật tử thiền tông cứu mất cái cúng? Hả? Nếu mà không có thiền tông vẫn đi cúng bình thường. Rồi câu hỏi tiếp đi.